trong thời gian chúng. Thì cũng như vừa nãy có cơ hội về các đại học thì con cũng nghe khóm, thì trong tương lai thì ban giáo dục tăng ni có những sự thay đổi về công ban giáo dục, về cách học, về năm học, về sách giáo khoa. Thì tại chúng con những tăng ni trẻ cũng chưa rõ về vấn đề đó, tại chúng tòa nằm trong ban giáo dục có thể chỉ dạy thêm về định hướng. Nhưng câu hỏi thứ hai là trong cái bài hôm nay thường con được học là 12 nhân viên nó qua cái tiếng của cổ bộ là tiếng tam thế ngữ trùng có 12 chi. Hiện tại thường tòa giảng có 9 thì nó có cái ý nghĩa hay là cái giá trị gì riêng không, và thường tòa chỉ dạy thêm một vật.
Nhiệm kỳ 2012 đến 2017 đó, thì ngoài làm phó viện trưởng của viện nghiên cứu và học viện Mỹ Việt Nam, chúng tôi được chư tôn đức tin tưởng mời làm phó ban giáo dục tăng ni trung ương, phó ban hòa pháp trung ương và phó ban Phật giáo quốc tế của giáo họ. Thì chúng tôi được đặc trách cải cách về hệ thống giáo dục của Phật giáo Việt Nam. Và trong thời gian qua dưới sự lãnh đạo của Hòa Thượng Thích Chân Thiện và trực tiếp là Hòa Thượng Thích Giác Toàn đó, Ban Giáo dục Tăng ni Trung ương đã có nhiều phiên họp về cái chương trình cải cách giáo dục Phật giáo. Đề xuất của chúng tôi được chấp nhận khoảng 70% ở cái cấp cao đẳng cử nhân và thạc sĩ, tiến sĩ. Còn ở cấp trung cấp Phật học và cao đẳng đó, thì chỉ được chấp nhận khoảng chừng 5% thôi. Tức là theo chúng tôi đó, trung cấp Phật học không cần thiết, vì khắp thế giới Việt Nam là nước duy nhất có hệ thống này. Sở dĩ chúng ta có là vì trước năm 75 và sau năm 75 đó, cái cấp đào tạo cao nhất chúng ta là cao đẳng rồi, cho nên là phải có cái trung đẳng. Nếu muốn giữ trung đẳng thì theo chúng tôi chỉ giữ 1 năm thôi. Sau khi xuất gia, tất cả tăng ni trẻ bắt buộc phải vào học lớp trung đẳng 1 năm. Nội dung trung cấp Phật học theo chúng tôi đó chỉ dạy về cuộc đời Đức Phật, những giáo pháp căn bản của Ngài và phương pháp thực tập, cũng như là học về quan nghi, tế hạnh, giới luật, tâm linh và pháp tu. Trong 1 năm là đủ chuẩn đấy. Thời gian dành cho các tăng ni là phải tốt nghiệp lớp 12 trung học theo hệ chính quy. Như vậy sau lớp 12 thì học 1 năm trung cấp, thì các vị đó mới có 19 tuổi và vào cử nhân Phật học để học. 2 năm đầu đó, nếu họ tốt nghiệp được thì cấp cho họ cái bằng cao đẳng Phật học. 2 năm sau nếu học tiếp tục và 2 năm rưỡi thì họ sẽ có cử nhân Phật học. Như vậy tăng sĩ từ lúc mới đi tu cho đến lúc có cử nhân Phật học chỉ mất trung bình là 5 năm. Thạc sĩ là 2 năm, tiến sĩ 2 đến 5 năm, giống như là bao nhiêu cái ngành học khác, khoa học tự nhiên, khoa học xã hội nhân văn trên toàn cầu, mà ta xem đó là một cái quy chuẩn khá tốt. Do đó, một tăng sĩ tốt nghiệp tiến sĩ Phật học theo mô hình này đó, tuổi trung bình là 26 tuổi thôi. Không cao lắm. Không phải mất 20 năm. Bởi vì theo mô hình cũ đó, để có được cao đẳng Phật học chúng ta mất trung bình là 10 năm. Rồi cao đẳng không có liên thông với cử nhân, cho nên chúng ta phải học lại 4 năm để có được cử nhân. Sau khi học 20 năm mà đi tu ở tuổi 20 là 40 tuổi hoặc là 50 tuổi rồi, già rồi, đâu còn thời giờ để làm việc sự, Phật sự nữa. Còn trong quá trình học không ai cấm chúng ta tu, thì tu là việc diễn ra hàng ngày tại các chùa, ở nơi mà chúng ta đang cư trú. Thì hiện nay đó là cái chấp nhận của Ban Giáo dục Tăng ni Trung ương đó, là cấp trung cấp Phật học còn rút lại 3 năm. Cao đẳng Phật học đã được chấp nhận liên thông với cử nhân. Như vậy hệ thống cao đẳng trong 9 lớp đó, nếu phối hợp với 3 học viện thì học 2 năm đầu của chương trình học viện sẽ có được cái cao đẳng Phật học. Như vậy chúng ta không phải mất thời gian học trung lập. Việc học trung lập sẽ dẫn đến tình trạng bị bão hòa. Thượng tọa Thích Minh Thành được đặc trách làm cái chương trình thạc sĩ và tiến sĩ. Chúng tôi được đặc trách làm cái chương trình cử nhân. Từ rồi Thích Viên Trí thì đặc trách cái cải cách cho cái sách giáo khoa của trung cấp, đó là đứng làm trưởng nhóm thôi. Còn trên thực tế đó thì nó có một cái một ban gồm có vài chục vị và đã có mấy lần họp tại giảng đường này. Có lẽ là chưa tăng ở tại hệ phát các sĩ cũng ít nhiều biết đến các cái hoạt động đó. Chứ tôi tin tưởng rằng là với chủ trương cải cách giáo dục Phật giáo có hệ thống theo cái mô hình tiên tiến đó, thì tăng ni chúng ta ở tuổi hai mươi mấy là đã có thể có tiến sĩ Phật học rồi. Còn ai nếu không thích đi theo cái hệ thống này đó mà đi bằng chuyên tu không, thì vào các thiền viện, vào các cái ngôi chùa mà người ta cũng đào tạo Phật học trung bình từ 4 cho đến 6 năm đi theo phương hướng thực hành, thì cũng có thể có đủ kiến thức Phật pháp tương tự để làm đạo. Nhưng để làm một giảng sư tại các trường lớp Phật học, nếu không có các cái bằng cao đẳng, cử nhân, thạc sĩ thì không đủ tiêu chuẩn để dạy. Đây là quy định của toàn thế giới. Nếu muốn làm giảng sư tại các giảng đường cho các Phật tử mà nếu không trải qua các trường lớp Phật học hay là trung cấp giảng sư và cao cấp giáo sư thì không được tiếp tục đi giảng dạy, phải bổng túc thôi. Sau năm 75 đó, phần lớn lãnh đạo của Đảng Cộng sản tại các quốc gia cộng sản đó toàn là những người có công và lý lịch, gia đình và bản thân. Trong mấy chục năm trở lại đây đó thì hệ thống xã hội chủ nghĩa đã có một cái bước tiến khá tốt. Để làm quan chức ở cấp phường và xã, trình độ tối thiểu là cử nhân, lúc đầu là cử nhân tại chức, bây giờ đó là cử nhân chánh quy. Lứa tuổi của cử nhân cách đây 20 năm đó là 40 mấy tuổi trở lên vì học bổ túc, sau đó là học tại chức. Còn bây giờ phần lớn là 20 cho đến 28 tuổi, 22 đến 28. Đó là một bước tiến khá dài để được nâng lên trình độ làm quan chức ở cấp quận và huyện, thì phải có trình độ thạc sĩ. Đại biểu quốc hội của chúng ta trước đây chỉ là lý lịch thôi, bây giờ chúng ta đã có gần như là 1/5 giới trí thức tham gia vào trong đại biểu quốc hội. Đó là một bước tiến tích cực đáng mừng. Chúng tôi mong mỏi làm sao trong tương lai thể ai là tăng ni thì phải có trình độ tối thiểu là cao đẳng Phật học thì mới được thọ giới và mới được làm chủ trì. Rồi cái chương trình cải cách giáo dục đó là rất tốt. Còn vấn đề thứ hai của câu hỏi là tại sao đó trong nhất thiết bộ các bộ phái đều chủ trương 12 nhân duyên mà bài kinh đại duyên thứ 15 trong kinh Trường Bộ chỉ có 9 nhân duyên thôi? Vì đây là chủ trương của Đức Phật. Trong bài kinh chúng tôi cũng đã có phân tích, có thể ba mắt xích vô minh, hành và lục nhập được biên tập thêm vào sau này do quá trình biên tập, hoặc cũng do chính Đức Phật nói thêm để cho nó rõ nghĩa. Còn bài kinh đại duyên là một trong những bài kinh nguyên thủy nhất của Đức Phật, chỉ đề cập đến 9 duyên thôi mà nó vẫn đủ được ba mắt xích thời gian quá khứ, đó là thức tái sinh. Hiện tại thì gồm có các cái mắt xích như là danh sắc, rồi xúc thọ ái thủ hữu, còn tương lai là sanh và lão tử. Bỏ đi ba mắt xích mà cái mấu chốt ba đề của tiến trình tái sinh vẫn còn đầy đủ, thì đó là một cái sáng tạo, cũng là một cái hay. Thơ á là cái tinh hoa của văn xuôi, trong vài câu mà nội dung của nó vẫn được đầy đủ và ấn tượng dễ nhớ. Kệ á là tinh hoa của lời Phật dạy và có một giả thuyết khá được nhiều học giả chấp nhận, đó là nhiều bài kinh vừa có băng xuống vừa có kệ trùng tụng á là đầu tiên nó được tồn tại với dạng văn kệ. Rồi từ cái kệ người ta mới diễn dịch nó thành văn xuôi cho rõ nghĩa. Chúng tôi thấy giả thuyết này là khá ấn tượng. Chẳng hạn như kinh Diệu Pháp Liên Hoa vừa có văn xuôi vừa có kệ tụng, kệ tụng để tóm tắt lại văn xuôi. Thực ra văn kệ thi kệ là có trước, tức là thơ, sau đó mới diễn dịch thời dân xuôi để cho ta rõ nghĩa thôi. Thì chính mắt sức mà nó vẫn đủ được ba chiều quá khứ tại vị lai trong sanh tử luân hồi, nó vẫn hay hơn là 12 mắt sức. Còn các trường phái là dựa vào học thuyết 12 nhân duyên, vốn được giới thiệu rất nhiều lần ở trong bài kinh Tương Ưng, ít nhất là nó được xuất hiện đến cả hơn 100 lần 12 mắt sức này, và phân tích từng mắt sức dưới góc độ tứ diệu đế, khổ tập diệt đạo của vô minh, hành thức, lục nhập, xúc thọ, ái thủ, hữu sanh, lão tử như thế nào, đã được Đức Phật triển khai rất chi tiết để chúng ta tu và có kết quả. Thì dù sao thì chính mắt sức cũng là một cái dữ liệu rất là đặc hữu ở trong kinh Trường Bộ nói chung và kinh Đại Duyên thứ 15 nói riêng, để chúng ta tham khảo và làm phong phú cho học thuyết tái sinh trong ba đời quá khứ, hiện tại, vị lai của Đức Phật. Xin kết thúc tại đây.